truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 28 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc với cử tri thành phố Thái Nguyên để báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14.
Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp chuẩn bị cho việc công bố nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên được bảo hộ tại Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan. Theo đó, lễ công bố dự kiến tổ chức vào ngày 5 tháng 12 tới.
Những năm qua, bên cạnh việc chú trọng phát triển kinh tế, phường Châu Hang, thành phố Thái Nguyên luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cụ thể là việc nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa liên thông. Điều này đã góp phần tạo môi trường làm việc thân thiện, mang lại sự hài lòng, tin tưởng trong nhân dân. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 27 tháng 11, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã có cuộc tiếp xúc với cử tri thành phố Thái Nguyên để báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14. Sau một tháng làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14 đã thành công tốt đẹp. Cùng với ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, sự điều hành quyết liệt của chính phủ, sự đồng thuận của các ngành các cấp đã khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành 13 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế xã hội. Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế tồn tại, phân tích dự báo những nguy cơ thách thức mà nước ta phải đối mặt. Quốc hội đã thông qua các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, thông qua 6 luật cho ý kiến về 9 dự án luật. Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao về việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016, tiến hành chất vấn về các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thông tin truyền thông, công tác xét xử và chất vấn Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề liên quan đến công tác điều hành của Chính phủ. Các cử tri thành phố Thái Nguyên đều bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước thành công của kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14, kết quả phát triển kinh tế xã hội của cả nước và các địa phương trong năm 2017, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, những nghị quyết của Quốc hội thông qua sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo động lực phát triển mới cho nền kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân.
Sáng 27 tháng 11, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức cuộc họp chuẩn bị cho việc công bố nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên được bảo hộ tại Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan. Dự hội nghị có đại diện các sở ban ngành của tỉnh cùng các đơn vị liên quan và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chè tiêu biểu trên địa bàn. Sau một quá trình thẩm định hồ sơ, nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên đã được các cơ quan sở hữu trí tuệ của Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan cấp văn bằng bảo hộ thương hiệu tập thể chè Thái Nguyên. Nhãn hiệu này được xây dựng với mục đích đảm bảo quyền sử dụng hợp pháp nhãn hiệu chè Thái Nguyên của các tổ chức cá nhân có đủ điều kiện sử dụng, ngăn chặn các hành vi sử dụng trái phép nhãn hiệu chè Thái Nguyên, đảm bảo sản phẩm mang nhãn hiệu này đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ, chất lượng nhằm duy trì danh tiếng và nâng cao tính cạnh tranh, gia tăng giá trị kinh tế, mở rộng thị trường tiêu thụ của sản phẩm. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thống nhất kế hoạch tổ chức công bố nhãn hiệu vào ngày 5 tháng 12 tới. Để chuẩn bị cho sự kiện này, các đại biểu thống nhất việc tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo băng rôn khẩu hiệu tại các trục đường chính trong thành phố Thái Nguyên.
Cụm thi đua số 1, Hội chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên gồm 4 đơn vị: Hội chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên, Hội chữ thập đỏ thành phố Sông Công, Hội chữ thập đỏ thị xã Phú Yên và Hội chữ thập đỏ huyện Phú Bình. Trong năm 2017, Cụm thi đua số 1 đã triển khai kịp thời và có hiệu quả nhiều phong trào và cuộc vận động do các cấp ngành trung ương và địa phương phát động. Toàn cụm hiện có gần 100 hội cơ sở và hàng trăm chi hội trực thuộc. Các phong trào như Tết vì người nghèo, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, giúp đỡ nạn nhân da cam và người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây dựng nhà nhân đạo với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Ngoài ra, các hội trong cụm còn cứu trợ đột xuất, tặng quà cho các đối tượng chính sách, tặng suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo, người già cô đơn, trẻ em không nơi nương tựa tại các bệnh viện trên địa bàn với trị giá hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh các hoạt động trên, Cụm thi đua số 1 còn làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân dựa vào cộng đồng thông qua các hoạt động khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn đối tượng thuộc diện chính sách, vận động hiến máu tình nguyện trong cộng đồng thu được trên 3.000 đơn vị máu. Từ những kết quả đã đạt được là tiền đề, các cấp hội trong Cụm thi đua số 1 tiếp tục phát huy hiệu quả trong các phong trào, cuộc vận động và các hoạt động của thi đua do các cấp ngành phát động, qua đó góp phần quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo và làm tốt công tác an sinh xã hội của địa phương.
Xã Phúc Xuân có trên 320 hecta chè với các giống chủ yếu là LDP1, TRI777, Kim Tuyên và Phúc Vân Tiên. Trong năm tuy chịu ảnh hưởng do mưa lũ nhưng do chủ động các biện pháp phòng trừ, bảo vệ nên năng suất sản lượng chè của xã Phúc Xuân vẫn đạt so với kế hoạch đề ra. Trong năm, xã đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức 3 lớp tập huấn kiến thức về chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây chè cho gần 450 lượt người dân, cấp 6 vạn hom chè giống cho người dân. Cùng với đó, người dân đã làm theo đúng hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, thường xuyên theo dõi nương chè để kịp thời phát hiện sâu bệnh hại. Nên năm 2017, năng suất chè xã Phúc Xuân đạt 152 tạ chè búp tươi trên 1 hecta, đạt sản lượng trên 4.900 tấn. Thời điểm này, bà con trong xã đang dự trữ chè khô cho vụ Tết Nguyên đán, cùng với đó là chuẩn bị làm chè vụ đông. Xã Phúc Xuân đã cấp đủ giống chè cho 7 hecta trồng lại do người dân đăng ký.
Từ đầu năm 2017 đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Tân Thịnh cơ bản được đảm bảo và giữ vững. Tuy nhiên, trên địa bàn phường vẫn xảy ra một số vụ án liên quan đến an ninh trật tự đã được lực lượng chức năng kịp thời bắt giữ. Trong năm, lực lượng chức năng phường đã tăng cường công tác đấu tranh với các loại tội phạm, qua đó đã phát hiện 56 vụ việc cố ý gây thương tích, cướp giật và trộm cắp tài sản. Phối hợp với công an thành phố bắt giữ 4 vụ với 4 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 0,415 gram heroin, chuyển công an thành phố xử lý theo quy định. Tổ chức kiểm tra lập biên bản gần 80 trường hợp vi phạm luật cư trú, xử phạt hành chính với tổng số tiền trên 17 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Phát hiện và xử phạt 54 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn với số tiền trên 11 triệu đồng. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng phường cũng đã kiểm tra, ngăn chặn 5 tụ điểm truyền đạo trái phép. Thời gian tới, phường Tân Thịnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng phường thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về nhân hộ khẩu, tăng cường công tác đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm ma túy, công tác kiểm tra tạm trú, tạm vắng và duy trì hướng dẫn giao thông trên địa bàn.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay khi mua rau, nhiều người không chỉ quan tâm đến mẫu mã tươi, xanh, ngon của rau mà còn chú ý đến xuất xứ, mức độ an toàn của sản phẩm. Nắm bắt được điều này, một số cơ sở kinh doanh đã đưa ra hình thức bán hàng mới, cung cấp rau củ quả an toàn chọn gói, còn gọi là combo. Mua theo cách này, người tiêu dùng có thể theo dõi quy trình sản xuất rau củ quả trên mạng xã hội, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm. Bài viết "Thay đổi hình thức phân phối để thu hút khách hàng" của tác giả Thu Huyền đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Dù mới chính thức đi vào hoạt động được hơn 2 tháng, song cửa hàng của chị Trần Thị Vân số 64 đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên luôn bận rộn với việc nhận đơn hàng, đóng gói và giao sản phẩm cho khách. Chị Vân cho biết, trước đây tôi đã có 2 năm kinh doanh rau củ và nhận thấy rằng ngày càng nhiều khách hàng quá bận rộn, ít có thời gian đi mua bán. Chính vì vậy, tôi quyết định làm mới khâu phân phối sản phẩm bằng cách bán rau củ theo hình thức combo, một loại hình kinh doanh đã khá quen thuộc ở những nước phát triển, giúp tiết kiệm tối đa thời gian cho khách hàng. Để có nguồn nguyên liệu thường xuyên đáp ứng nhu cầu khách hàng, chị Trần Thị Vân đã đầu tư vùng nguyên liệu rộng gần 4 hecta. Tại đây, rau củ được canh tác theo phương pháp truyền thống, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời xen canh gối phụ hợp lý để đảm bảo nguồn thực phẩm đa dạng. Trên cơ sở đó, rau củ quả sẽ được lên thực đơn sẵn với nhiều loại khác nhau, đủ ăn cho một gia đình cả tuần hoặc cả tháng. Mỗi gói rau củ gồm 5 đến 7 loại theo mùa, giá từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng một tháng. Từ thực đơn đặt trước của khách hàng, cửa hàng sẽ giao hàng định kỳ 3 lần một tuần, mỗi lần từ 2 đến 4 kg rau. Điểm hấp dẫn của hình thức bán hàng này là nếu khách hàng mua đều đặn theo gói thì sẽ luôn được giá ưu đãi. Thêm vào đó, việc ăn rau gì, lượng rau ra sao cũng do khách hàng chủ động lựa chọn từ 2 đến 3 loại một gói. Sự đa dạng tươi mới của các loại rau góp phần giúp bữa ăn của người tiêu dùng thêm phong phú thay vì ngày ngày phải đến các chợ, siêu thị để lựa đồ. Do vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, cơ sở của chị Vân đã có gần 100 khách hàng thường xuyên đặt chọn gói hàng tháng, chưa kể đến lượng khách lẻ. Mỗi tháng, cửa hàng của chị cung cấp ra thị trường trên 2 tấn rau củ. Sự minh bạch trong thông tin về sản phẩm cũng là một điểm hấp dẫn người tiêu dùng khi toàn bộ quá trình gieo trồng đến thu hái, cách chăm sóc, canh tác được chị Trần Thị Vân cập nhật thường xuyên trên trang mạng xã hội của cửa hàng. Nhờ cách truyền thông này, sản phẩm nhanh chóng nhận được sự chú ý. Khách muốn đặt hàng chỉ cần một vài thao tác nhấp chuột. Cũng kinh doanh theo kiểu combo, nhưng anh Vũ Minh Dương, tổ 9 phường Gia Giàng, thành phố Thái Nguyên, lại lựa chọn vùng nguyên liệu là hợp tác xã rau an toàn thị trấn Hùng Sơn Đại Từ. Anh chia sẻ, toàn bộ rau củ tại hợp tác xã được sản xuất theo chuẩn Việt Gáp. Với chất lượng đảm bảo kèm nguồn cung đều đặn là yếu tố giúp tôi tự tin giữ chân khách hàng lâu dài. Bên cạnh đó, tôi cũng thường xuyên đến kiểm tra theo dõi nhật ký gieo trồng của bà con và chỉ đồng ý nhận nông sản khi đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Chọn gói 480.000 đến 600.000 đồng một tháng, mỗi tuần khách hàng của anh Dương được lựa chọn 4 đến 6kg rau củ tùy sở thích theo thực đơn phong phú như bầu, bí xanh, giá đỗ, nấm ngô, nấm đùi gà, dưa chuột, rau gia vị các loại. Rau củ sau khi thu hoạch đều được sơ chế và đóng gói trong bao bì có logo của Hợp tác xã Rau An Toàn, thị trấn Hùng Sơn. Kèm đầy đủ thông tin về sản phẩm. Ngoài hình thức chọn gói, anh Dương cũng nhận giao hàng tận nơi cho khách lẻ với giá bán trung bình là 20.000 đồng 1 kg rau. Dù mới chính thức chạy thử gần một tháng nay, nhưng anh Dương cho biết đã bán được trên 1,5 tấn rau cho những khách hàng đầu tiên, chủ yếu là các đối tượng như nhân viên văn phòng, người kinh doanh ít có thời gian đi mua sắm. Chị Đỗ Thị Thu Hường, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên chia sẻ, do công việc bận rộn nên tôi thường tranh thủ mua hàng qua mạng để đỡ phải đi chợ. Chỉ riêng rau xanh là tôi phải đến tận nơi chọn lựa. Từ khi biết đến dịch vụ đặt rau củ chọn gói, tôi đã đặt hàng ngày và cảm thấy hài lòng khi được phục vụ chuyên nghiệp, sản phẩm luôn đảm bảo tươi ngon, có đầy đủ thông tin về nguồn gốc xuất xứ. Chị nhẩm tính với 300.000 đồng một gói, mỗi tháng tôi nhận 16 kg rau củ theo mùa, tính ra khoảng 20.000 đồng một kg, lượng rau đủ cho cả nhà 4 người, tôi thấy hợp lý và tiện hơn trước. Kinh doanh rau củ chọn gói không chỉ mang lại sự tiện lợi cho người tiêu dùng, mà ngay cả những người sản xuất cũng nhận thấy nhiều lợi ích. Chị Đoàn Thị Thúy, thành viên Hợp tác xã Rau An Toàn thị trấn Hùng Sơn Đại Từ cho biết, việc khách hàng đặt hàng trước giúp chúng tôi chủ động hơn trong việc gieo trồng mà không phải lo lắng về đầu ra. Cụ thể là tăng diện tích với nhóm rau có nhu cầu cao, giảm diện tích với các loại ít được yêu cầu hơn. Thêm vào đó, giá cả cũng ổn định hơn so với việc bán lẻ thông thường. Ngoài anh Dương, chị Vân, hiện nay trên thị trường cũng có khá nhiều cá nhân đơn vị kinh doanh theo hình thức này. Không thể phủ nhận rằng, kinh doanh rau củ quả chọn gói dù mới xuất hiện trên địa bàn tỉnh, nhưng đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm từ phía người tiêu dùng. Không chỉ mới về hình thức, loại dịch vụ này còn mang lại nhiều lợi ích cho nhà phân phối và người tiêu dùng. Tuy nhiên, khách hàng nên lưu ý lựa chọn những kênh phân phối uy tín, rõ nguồn gốc, đồng thời đơn vị kinh doanh cũng cần cam kết đảm bảo chất lượng, độ an toàn của sản phẩm.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc chú trọng phát triển kinh tế, những năm qua, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cụ thể là việc nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa liên thông, góp phần tạo môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, mang lại sự hài lòng, tin tưởng trong nhân dân. Trong chuyên mục Cải cách hành chính tháng 11 năm 2017, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nội dung này qua bài viết Phường Chùa Hang tích cực nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa của tác giả Thùy Linh.
Đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của phường Chùa Hang để làm thủ tục khai sinh cho con, anh Dương Văn Tiệp ở tổ 5 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên chỉ mất khoảng 10 phút là đã làm xong tất cả các thủ tục theo hướng dẫn của cán bộ tư pháp. Đặc biệt khi biết phường đã thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế, nhập hộ khẩu cho trẻ dưới 6 tuổi, đồng nghĩa với việc anh chỉ cần làm thủ tục một lần là đã hoàn thành cả 3 thủ tục này cho con. Anh cảm thấy rất hài lòng. Anh Tiệp cho biết.
Tôi rất hài lòng với thái độ làm việc của bộ phận một cửa đã giải quyết hướng dẫn rất là tỉ mỉ, giải quyết rất chi là nhanh chóng. Chỉ trong vòng 5 đến 10 phút là chúng tôi đã hoàn thành xong tất cả các loại giấy tờ.
Hiện nay, bộ phận một cửa của phường Châu Hang tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực địa chính, xây dựng, quản lý đô thị, môi trường, tư pháp, hộ tịch và văn hóa xã hội. Để tạo thuận lợi cho người dân khi giải quyết công việc tại đây, Ủy ban nhân dân phường đã niêm yết công khai đầy đủ nội dung thủ tục hành chính theo đúng quy định như biểu mẫu, phí, lệ phí, thời gian giải quyết, quy trình thực hiện. Các cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa là những người có năng lực, tâm huyết, nên ngay từ việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đều cơ bản đảm bảo đúng quy định. Hồ sơ giải quyết trong ngày được xử lý dứt điểm, hồ sơ cần xác minh, bổ sung giấy tờ đều có phiếu hẹn, trả kết quả đúng thời gian. Với những hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của xã thì hướng dẫn công dân đến cấp có thẩm quyền theo đúng quy định. Ông Nguyễn Minh Thuộc, tổ 10 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên nói:
Tôi đến làm việc giải quyết các cái thủ tục với cơ quan hành chính của phường Chùa Hang thì nói chung các đồng chí là rất đúng với tác phong của người cán bộ tiếp dân. Với tinh thần là dân chủ và bình đẳng.
Là địa bàn đông dân cư, trung bình mỗi năm, bộ phận một cửa của phường Chùa Hang tiếp nhận trên 1.000 hồ sơ thủ tục hành chính các loại. Mặc dù điều kiện làm việc còn hạn chế, diện tích phòng một cửa chỉ có 47m² khá chật hẹp, nhưng với nỗ lực của cán bộ công chức nên hầu hết các thủ tục hành chính của công dân đều được nhận và trả kết quả đúng thời gian quy định. Chị Nguyễn Thị Linh, công chức tư pháp hộ tịch phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Khi mà đã lựa chọn công việc thì tôi cũng xác định là đấy là công việc mà mình yêu thích. Và qua cái khó khăn, vất vả thì sẽ trao dồi cho mình thêm những trang bị thêm cho mình những cái kiến thức và cũng như cái kỹ năng. Lúc nào thì chúng tôi cũng xác định cái tinh thần làm việc luôn là cao nhất và để phục vụ công dân được tốt nhất.
Để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, Ủy ban nhân dân phường còn thường xuyên rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, kiểm tra chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ trực tại một cửa. Trao đổi với ông Vi Tân Cảnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên được biết.
Chúng tôi cũng rất mong có cái sự chỉ đạo quan tâm của các cấp về bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho bộ phận cán bộ làm bộ phận một cửa. Hai nữa là cũng rất mong thành phố quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để cán bộ bộ phận một cửa thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra và để cho người dân có điều kiện môi trường thuận lợi đến để thực hiện các thủ tục hành chính. Và quyết tâm của Ủy ban dân phường đó là sau khi được điều chuyển đến dưới hành chính về thành phố sẽ với quyết tâm cao nhất để thực hiện tốt các cái đề án, kế hoạch, các hành chính của thành phố Thái Nguyên.
Với những kết quả tích cực trong hoạt động của bộ phận một cửa tại Ủy ban nhân dân phường Chùa Hang, đây đã và đang góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, hiện đại, phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Cải cách hành chính số tháng 11 năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của nội dung nghị quyết số 19 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Ba lớn, nhiệm vụ giải pháp đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ. Rà soát sắp xếp lại hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ nhằm giảm mạnh đầu mối, kể cả ở các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực nghiên cứu, gắn với quá trình cơ cấu lại ngành khoa học và công nghệ. Về cơ bản, chỉ nên tổ chức một đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Lựa chọn để tập trung đầu tư một số tổ chức nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng đạt trình độ khu vực và thế giới, phát triển, nâng cao năng lực hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ, phát triển mạnh mẽ thị trường khoa học và công nghệ phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chuyển một số tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động nghiên cứu ứng dụng mà sản phẩm khoa học có khả năng thương mại hóa thành doanh nghiệp hoặc chuyển về trực thuộc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Có cơ chế tăng cường liên kết giữa các tổ chức khoa học và công nghệ với các trường đại học và doanh nghiệp để gắn kết nghiên cứu khoa học với hoạt động đào tạo và sản xuất kinh doanh. Nghiên cứu chuyển một số tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản về trực thuộc, các trường đại học, học viện để thúc đẩy gắn kết giữa nghiên cứu với đào tạo. Đối với lĩnh vực văn hóa thể dục thể thao, sắp xếp lại, nâng cao năng lực các đơn vị nghệ thuật biểu diễn công lập theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả. Tiếp tục duy trì các đơn vị nghệ thuật truyền thống tiêu biểu. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ giữ lại một đoàn nghệ thuật công lập truyền thống tiêu biểu của địa phương. Đối với các đơn vị nghệ thuật khác chuyển sang hình thức ngoài công lập, hợp nhất trung tâm văn hóa và đoàn nghệ thuật cấp tỉnh thành một đầu mối. Kiện toàn củng cố thư viện công cộng cấp huyện với các mô hình thiết chế đã có. Việc thành lập mới chỉ được thực hiện tại các địa phương có nhu cầu và điều kiện cho phép. hoàn thiện nâng cao chất lượng và mở rộng phạm vi hoạt động cấp quốc gia đối với một số bảo tàng chuyên ngành có các bộ sưu tập quý hiếm, có giá trị nghiên cứu khoa học để thu hút khách tham quan và phát triển du lịch. Thực hiện chủ trương sáp nhập các trung tâm có chức năng nhiệm vụ tương đồng thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành một đầu mối, sáp nhập các trung tâm văn hóa, trung tâm thể thao, nhà văn hóa trên địa bàn cấp huyện thành một đầu mối. Đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông, lĩnh vực báo chí, đẩy mạnh thực hiện việc sắp xếp theo quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 đã được Bộ Chính trị khóa 11 thông qua nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, giàn trải đầu tư, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ mục đích, gắn với việc xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, quản lý báo chí của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là của người đứng đầu cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí. Lĩnh vực xuất bản, chuyển hầu hết các nhà xuất bản sang đơn vị sự nghiệp có thu, trường hợp thật sự cần thiết, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì cho phép chuyển sang công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên 100% vốn nhà nước. Lĩnh vực công nghệ thông tin, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của các đơn vị sự nghiệp về an toàn thông tin, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công nghệ thông tin khác bao gồm giải thể, sáp nhập, chuyển đổi loại hình đối với những đơn vị sự nghiệp công lập quy mô nhỏ, hoạt động không hiệu quả, không phục vụ quản lý nhà nước hoặc hoạt động trong lĩnh vực đã xã hội hóa cao. Lĩnh vực bưu chính viễn thông, rà soát sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, nâng cao năng lực hoạt động để đáp ứng yêu cầu phục vụ quản lý nhà nước. Các lĩnh vực thông tin và truyền thông khác, rà soát hoàn thiện mô hình tổ chức, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc các cơ quan trung ương, địa phương để bảo đảm tính thống nhất trong quản lý, chỉ đạo, điều hành về hoạt động thông tin và truyền thông. Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác, chuyển mạnh các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần, giải thể các đơn vị sự nghiệp kinh tế hoạt động không hiệu quả. Về lĩnh vực bảo trợ xã hội, chăm sóc người có công, tổ chức lại các cơ sở trợ giúp xã hội theo hướng hỗ trợ chăm sóc phục hồi chức năng, trợ giúp các nhóm đối tượng dựa vào cộng đồng, phát triển các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng, người có công phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của đất nước, hợp nhất các trung tâm bảo trợ có chức năng, nhiệm vụ tương đồng thành trung tâm bảo trợ đa chức năng. Về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, sắp xếp lại, giảm mạnh đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, hợp nhất trạm chăn nuôi và thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông, khuyến ngư, cấp huyện thành trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện và chuyển một số chức năng nhiệm vụ về quản lý nhà nước ở các đơn vị này về phòng nông nghiệp hoặc phòng kinh tế cấp huyện, sắp nhập các cơ quan tương ứng ở cấp tỉnh, đưa chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan này về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, rà soát sắp xếp lại kiện toàn các ban quản lý rừng phòng hộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Về lĩnh vực tài nguyên môi trường, chuyển các trung tâm phát triển quỹ đất về trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện quản lý. Nghiên cứu việc hợp nhất các cơ sở đào tạo về lý luận chính trị của Đảng đối với các cơ sở đào tạo về quản lý hành chính ở địa phương theo hướng tinh gọn tổ chức bộ máy, tạo sự thống nhất và liên thông giữa các khu vực, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo cán bộ cho hệ thống chính trị. Nghiên cứu đổi mới mô hình tổ chức của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, giao cho các trường chính trị tỉnh chịu trách nhiệm về hướng dẫn chuyên môn, tăng cường cán bộ giảng dạy kiêm nhiệm của cấp ủy cấp huyện. 3. Quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đổi mới cơ chế xác định và giao biên chế theo hướng quản lý, giám sát chặt chẽ biên chế của các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên. Đẩy mạnh thí điểm việc thi tuyển và thực hiện thuê giám đốc điều hành tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện chế độ hợp đồng viên chức có thời hạn đối với những trường hợp tuyển dụng mới, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Không thực hiện chế độ công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ quản lý nhà nước. Thực hiện nghiêm việc đánh giá phân loại viên chức hàng năm theo quy định hiện hành để đưa ra khỏi đội ngũ những người 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ. Chấm dứt việc tự phê duyệt và giao biên chế sự nghiệp vượt quá số lượng được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc thẩm định, có kế hoạch và giải pháp để giải quyết dứt điểm số viên chức và số người lao động vượt quá số biên chế được giao, trừ các đơn vị đã tự chủ tài chính. Các cơ quan đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế được giao phải xem xét cắt giảm phù hợp. Tổ chức phân loại viên chức theo vị trí việc làm và sắp xếp bố trí lại cơ cấu viên chức theo hướng vị trí chuyên môn nghiệp vụ chiếm tỷ lệ ít nhất 65%. Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ, bố trí sử dụng hợp lý, hiệu quả đội ngũ này. Rà soát sắp xếp cơ cấu lại và tinh giản biên chế đối với các chức danh kế toán, y tế học đường tại các trường mầm non, phổ thông và các chức danh lái xe, bảo vệ, nhân viên phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập. quy định và thực hiện nghiêm về số lượng lãnh đạo cấp phó. Trong thời gian thực hiện sắp xếp lại, số lượng cấp phó của các đơn vị sự nghiệp công lập do sáp nhập, hợp nhất có thể cao hơn quy định, nhưng khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không được bổ sung. Đồng thời phải có giải pháp điều chuyển sắp xếp lại số lượng cấp phó trong thời hạn tối đa 3 năm kể từ ngày sáp nhập, hợp nhất. Trường hợp điều chuyển giữ chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết thời hạn bổ nhiệm. Đổi mới cơ chế phương thức tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, bao gồm cả cán bộ quản lý, có chính sách thu hút nhân tài, thu hút đội ngũ viên chức có chuyên môn nghiệp vụ giỏi và làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện đào tạo lại, hỗ trợ thích hợp đối với viên chức và người lao động dôi dư do sáp nhập giải thể hoặc chuyển thành đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. Thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao Lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao Lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao Lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao Lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun cao lớn mỗi ngày.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Ừ, chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ô hay, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dửng dưng vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Cào Vina, sắm Mazda luôn á.
Mazda 6 trị giá gần 900 triệu.
Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đảm bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. Từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018, với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng, sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Lead. Và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải, đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mãi.vinaphone.com.vn.
Vinaphone, không ngừng vươn xa.
Thông báo về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2018. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho các công dân nam có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nguyện vọng đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2018 như sau. 1. Đối tượng tuyển chọn. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn, gọi nhập ngũ theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự, thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi. Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Thái Nguyên, đã đăng ký nghĩa vụ quân sự ở địa phương. 2. Tiêu chuẩn tuyển chọn. Tiêu chuẩn chính trị. Có lý lịch rõ ràng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. Bảo đảm các quy định cụ thể khác của Bộ trưởng Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân. Phẩm chất đạo đức, có phẩm chất đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi công tác tín nhiệm. Trình độ học vấn, tốt nghiệp trung học phổ thông, ưu tiên tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên, có chuyên môn cần thiết cho công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân. Sức khỏe, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính, không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện, thể hình cân đối, không có dị hình dị dạng, không xăm trổ lên cơ thể, không có sẹo do xóa xăm, sẹo lộ ở vùng mặt, đầu, cổ, tay, thể hình thể trạng cân đối, đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ. Tiêu chuẩn sức khỏe cụ thể đảm bảo theo quy định tại thông tư liên tịch số 09/2009/TT-LT BCA-BIT ngày 3 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công an và Bộ Y tế. Riêng các chỉ tiêu tuyển cho các đơn vị thuộc Bộ Công an, chỉ tuyển công dân có độ tuổi từ đủ 18 đến hết 22 tuổi, riêng tuyển cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ yêu cầu có chiều cao từ 1m65, cân nặng trên 52 kg trở lên, đã tốt nghiệp trung học phổ thông, hệ chính quy. Không tuyển chọn công dân tốt nghiệp trung học bổ túc hoặc tốt nghiệp tại trung tâm giáo dục thường xuyên. Các năm học trung học phổ thông xếp loại hạnh kiểm cả năm từ khá, học lực cả năm từ trung bình trở lên. 3. Thời gian, địa điểm, thủ tục đăng ký dự tuyển. Thời gian đăng ký: vào giờ hành chính các ngày từ ngày 8 tháng 11 năm 2017 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2017. Địa điểm đăng ký: bộ phận tổ chức cán bộ, đội chính trị hậu cần, công an thành phố Thái Nguyên. Liên hệ trực ban để được hướng dẫn. Thủ tục đăng ký: khi đến đăng ký dự tuyển, công dân cần mang theo bản sao giấy khai sinh và chứng minh nhân dân có công chứng, bản sao sổ hộ khẩu có công chứng, bản sao học bạ trung học phổ thông, giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và các văn bằng chứng chỉ khác, trung cấp, cao đẳng, đại học do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Giấy chứng nhận hiện đang là đoàn viên đảng viên, nếu là đoàn viên đảng viên. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự. 4 ảnh kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4x6cm. Chụp trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Công an thành phố đã thông báo đến Ủy ban nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2018. Công dân có nguyện vọng có thể trực tiếp liên hệ bộ phận tổ chức cán bộ của công an thành phố để được hướng dẫn cụ thể. Số điện thoại liên hệ: 0692 669 188 hoặc 0975 245 655.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.